This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng ha, thưa quý vị. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng, trong một buổi sáng thiệt là âm u đó hả? Tiến Dũng này khỏe không?
Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, hiểu rất là khỏe. Hoàng Tính sao, khỏe không?
Rất, người ta có một cái thôi, còn đây là rất hai cái nha thưa quý vị. Tất nhiên là rất là khỏe ha thưa quý vị ha. Vậy là cũng mừng cho ông bạn của tôi, mà nếu mà bạn mà khỏe vậy không biết là cái trên tình hình kinh tế thị trường có làm cho bạn buồn hay hoặc là vui đây.
Wow, thật sự ra thì thị trường chứng khoán vì biết rằng nó rất là khó chịu. Có những cái lời nói hay là những cái mình không biết nói làm sao, nhưng mà nó hăm dọa, hù dọa thì làm thị trường chứng khoán giống như đứa con nít như vậy, nó dễ khóc mà dễ cười, đúng không? Như sáng hôm nay thì ông CEO của American Airlines nói là chính phủ hoặc là những cái cơ quan về y tế hình như là overreaction, với lại cái con Omicron mà chúng nó là oh my god gì đó, whatever.
Oh my god, Omicron.
Oh my god. Nó không có như là ghê gớm như là những gì đã diễn biến ra. Thì làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó lại lên xuống rất là khó chịu. Hiện tại bây giờ thì sáng hôm nay thì Dow Jones lên được 29 điểm, nhưng mà bây giờ thì nó giảm xuống chỉ còn có trừ 15 điểm, 35.703 điểm là con số hiện tại. Nasdaq thì giảm 6 điểm, hiện tại là 15.680 điểm. S&P 500 giảm 4 điểm, hiện tại 4.682 điểm. TNOX 15 là 1.51%. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô thì giảm 5 xu, 72 đồng chẵn trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì giảm 1 đồng 60 xu, 1.783 đồng 10 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 2.54%, 30 năm là 3.22%. Ở Việt Nam, 1 mỹ kim mua vào 23.540 đồng, bán ra 23.600 đồng. Vàng thì mua vào 60.400.000 đồng cho một lượng, bán ra là 61.050.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này chúng ta rất là đáng suy nghĩ, kính thưa quý vị. Ngày hôm qua thì quý vị cũng biết rằng chúng ta đã sử dụng như là nhà băng, chúng ta sử dụng những cái nhà bank service hay là sử dụng những cái terminal charge tính tiền, hoặc là chúng ta coi Facebook, chúng ta coi mua đồ trên Amazon hay là vân vân. Thì nó chậm lại, đúng không? Lý do vì ngày hôm qua cái Amazon Cloud Service, mà nó gọi là cái web Amazon Web Service AWS, nó bị outage, tức là nó bị rớt mạng, để dùng cái từ mà nó dễ hiểu đi, nó bị rớt hay là nó bị down. Thì nó impact rất là nhiều công ty, cái việc trong đó có cả Google, DoorDash, rồi Spotify, multiple bank, rất nhiều bank, ngay trong đó có những cái rất nhiều cái community service của chính phủ nữa. Wow, nhiều lắm. Hiện tại bây giờ có bao nhiêu cái công ty mà sở hữu những cái web service, hay là nói một cái chính xác hơn nha, là cái cloud service. Thì chúng biết trước là biết trong tay mình có khoảng 3 công ty lớn, một là Amazon, Facebook, và trong đó có cả anh chàng Microsoft, có Google nữa. Nhưng mà Google lại cũng mướn nhiều hơn là họ build cái data center. Thì ông giải thích sơ này cho vị hiểu. Cái cloud là gì? Thí dụ như 20 năm về trước thì người ta sử dụng cái server. Một cái công ty như vậy là có một cái server. Cái server là một cái physical để mà sử dụng cái data, để save cái data lại. Thí dụ bây giờ thí dụ có đơn giản, giờ nói cái này dễ hiểu hơn là cái phone quý vị, nó có một cái memory card, đúng không? Cái phone mà chúng ta dùng Android, nó có cái memory card. Ví dụ như là 32GB, 128GB, v.v. Thì cái server nó giống như vậy, nó là một cái memory card cho một company đó, để họ có thể save những cái dữ liệu vào cái server đó. Server nó có nhiều cái RAID, 5 cái RAID, rớt một cái RAID đầu, 2, 2, 3, v.v. Thì giống như vậy, thì nó có một cái backup. Nhưng mà bây giờ cái chuyển qua cái cloud thì nó more security hơn, và nó more reliable, tức là nó tốt hơn, nó hay hơn, và nó an toàn hơn. Thì cái cloud này là chúng ta, ví dụ như cũng có một cái nhà, có một cái phone đi, để dễ hiểu thì thay vì cái công ty thì nó coi cái phone, chúng dùng, có cái memory card, bây giờ không dùng cái memory card nữa mà cái phone nó dùng sẽ dùng cái cloud, nó sẽ dùng một cái remotely, remotely là sao, dùng nói to save cái hình này vô, thì thay nó save cái phone thì nó save vào một cái website nào đó của một cái data center của Amazon, tức là tất cả mọi công ty đều save vào đó hết. Ta hiểu rồi phải không? Vậy thì ngày hôm qua cái data center của Amazon nó bị down thì tí dụng không save hình được hay là không có load hình được. Mở lên, tôi tìm cái hình nó hoài không ra bởi vì cái server của nó bị down. Đơn giản là hiểu vậy ha. Ví dụ nghĩ trong tương lai, ví dụ nhớ tôi quay lại nhiều năm về trước, ví dụ như bây giờ chúng ta nấu cơm bằng lò than, lò củi thì ở Việt Nam ha. Cái sao có thịnh hành cái lò cơm điện. Mà cúp điện cái không ai nấu cơm được tại vì không có than, không có củi để sẵn, hoặc là những người đó không biết nấu cơm điện, nấu cơm củi bằng gì. Thì cái này nó cũng giống như vậy. Người Mỹ và tất cả người dân trên toàn thế giới đang lệ thuộc rất rất là nhiều đến technology, đến những cái công nghệ hiện tại bây giờ. Ngày hôm qua mà trường hợp như Amazon nó down toàn diện luôn, mà cái Google chúng ta search không được, chúng ta cũng khó chịu nữa. Chúng ta người sống giống như là, tại sao Google không được, mà chưa kể Facebook nó chỉ rớt có vài tiếng đồng hồ, cách đây khoảng vài tháng trước đó, mọi người up and down giống như go banana vậy đó, tức là bị crazy, tại sao mà không vô được, Facebook không vô được, tức tối. Cái đó là nó so lệ thuộc vào những cái technology ngày hôm nay, và chúng ta tin chắc rằng trong tương lai mà có như vậy, mà nó rớt một lần nữa mà chắc người dân toàn thế giới không biết sẽ loạn như thế nào, quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái cách tiêu xài của người Mỹ trong năm nay vào dịp lễ như thế nào. Qua một cái survey nhỏ nhỏ từ CNBC, khoảng 800 người trên toàn nước Mỹ nha, trên toàn nước Mỹ, tức là 50 tiểu bang luôn. Họ nói rằng người Mỹ năm nay có thể rằng họ lên kế hoạch chi tiêu rất là thoải mái trong mùa lễ này, bất chấp cái lo ngại về nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ngay cả lạm phát, ngay cả những hàng hóa đang bị tắc nghẽn, doesn't matter, họ không quan tâm, họ sẽ xài. Và Dũng cho rằng cái cách xài của người Mỹ hoặc là những người dân trên toàn thế giới năm nay có thể là hoàn toàn nó biến đổi khác nhiều hơn mọi năm. Lý do tại sao? Có nhiều người đã bước qua một cái giai đoạn gọi là thập tử nhất sinh. Cái kính cúm Vũ Hán này nó xảy ra, có nhiều người nằm coi trên giường bệnh, là tiền nhiều để làm gì? Hoặc là tôi tiền nhiều quá, bây giờ tôi chết tiền để đâu? Tôi quyết định khi mà tôi còn sống tôi sẽ xài thoải mái, hay là tôi từ thiện. Nó giống như vậy đó. Thì năm nay người Mỹ họ, hoặc là có nhiều người họ dư tiền trong cái mùa dịch vừa rồi, họ không biết làm gì, năm nay họ xài cho đã. Mặc dầu có những sự gọi là không có được sáng sủa lắm trong những cái bước đường sắp tới, nhưng mà họ vẫn xài. Cái survey này họ chỉ làm cho có 800 người thôi trên toàn nước Mỹ. Có họ nói là trong cái survey này người Mỹ sẽ chi tiêu average trung bình là 1.004 đồng cho cái tiền gift, tức là tiền quà Giáng sinh. Nó tăng hơn 13% so với năm ngoái. Và trong 800 người này thì có 15% là họ cho rằng họ sẽ spend nhiều hơn trong năm nay, tức là tăng hơn 11% so với năm ngoái. Trong khi đó thì 35% nói rằng chúng tôi sẽ tải ít hơn, thì nó down khoảng 39% so với năm ngoái. Tức là rõ ràng là cái số người spend less đó, nó down, tức là nó sẽ tăng, là năm nay họ sẽ sợ những người năm ngoái xài ít thì năm nay họ sẽ xài nhiều hơn. Và có 25% nói rằng bởi vì economy nó cái bad, nó đang nằm trong tình trạng xấu, chúng tôi sẽ xài tiết kiệm. 21% là bởi vì giá cả cao quá đi, chúng tôi cũng sẽ hạn chế lại. 17% là họ không xài gì hết, họ muốn save money. Đó là cái số người trong cái 35% mà họ spend less, quý vị. Meanwhile, trong khi đó thì 36% họ stop shopping đầu tháng 12, bắt đầu mua rồi. Vì họ nói rằng hàng hóa có thể đến kệ trễ, hoặc là họ sẽ sợ không có hàng hóa để mà mua cho người thân. 25% concern là không mua gì hết tại vì sợ không mua order quà đến không kịp. Một cái lời nhắn nhủ cho 25% người mà nói rằng may come late, the gift may come late, nên họ không có order. Ví dụ nhắn nhủ với người quý vị này, mà trong những quý vị nào mà mua quà mà sợ quà đến trễ không mua đó, nếu trường hợp Tiến Dũng là người nhận quà nha, hỏi là anh không nhận quà hoặc là quà đến trễ thì anh chọn cái nào? Tiến Dũng không trả lời, nhưng mà quý vị tự trả lời nha. Nếu quà đến trễ tôi không mua, hay là anh chấp nhận nhận quà mặc dầu đến trễ? Vậy quý vị chọn cái nào? Thí dụ biết là bị đủ sáng suốt để nhận, để trả lời câu trả lời này đúng không? Nên cái những người mà nói là 20% là bởi vì concern quà đến trễ nên chúng tôi không mua quà. Hoàn toàn sai. Qua wow, ngày hôm qua thì tòa án bồi thẩm đoàn ở Miami đã quyết định gọi là cho cái ông mà đồng sáng lập là ông Dave Clayman số tiền ông Greg White sẽ nhận được số tiền là 54 tỷ giá tổng giá trị của số tiền ảo mà ông đã đồng đứng ra sáng lập với hai người khác. Không có gì nhiều để nói về tin này, nhưng mà ngày hôm qua biết rằng đây là cái những người thật sự chính thức là những tay mà đã sanh ra những cái đồng tiền ảo Bitcoin. Để dùng ra gửi bản tin này cách đây hơn tháng trước, thì bây giờ cuối cùng ông này đã được tòa án OK, ông đã sở hữu khoảng 1,1 triệu đồng tiền ảo và giá trị lên đến 54 tỷ. Ông này tên là ông Wright, ông Wright. Và chúng ta cũng biết là có ba người, ông Greg Wright là ông này đã được 54 tỷ, ông Dave Clayman và ông Satoshi Nakamoto. Đây là ba người đã đồng sáng lập ra cái đồng tiền ảo Bitcoin, thưa quý vị. Và sau khi mà ông được tòa án hoặc là bồi thẩm đoàn OK đó, đã nhận được 54 tỷ, thì ông ra cái phỏng vấn thì ông nói cái này thì ông thấy rằng hơi lo cái này. Nó cũng hay là mình lo cái gì mà thấy là wow, có thể là trong tương lai chính phủ có bắt tay với những người này hay không. Mình không biết, nhưng mà câu ông nói như thế này. Vẫn còn nhiều cuộc chiến hơn nữa. Tức là ông nói là there's still more fight. Okay. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để thay đổi. So we are going to make everything change. Đồng tiền điện tử sẽ chuyển sang tiền mặt kỹ thuật số theo mặt cách hiện tại bây giờ nó đang có. Cái đồng tiền ảo mà ông gọi ở đây gọi là digital cash. Cái point ngay chỗ này, cái digital cash nó giống như là bà Janet Yellen trước đây, hay là ông Jerome Powell. Đây là những người bà Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ và ông Chủ tịch Quỹ dự trữ Liên bang đã ra cái chương trình này rồi và đang thử nghiệm trên 5 cái central bank. Nó gọi là digital currency. Vậy thì cái currency và cái cash nó khác nhau chỗ nào? All the same. Vậy thì ông muốn convert như vậy thì ông, thứ nhất là ông tuyên chiến trực tiếp với lại chính phủ Hoa Kỳ. Tức là tôi sẽ ra đồng tiền cash luôn. Và Hoa Kỳ, ông thì ra digital cash. Còn bên kia chính phủ thì ra cái digital currency. Hai cái này có different gì không? Hoặc là hai nhà này có hợp tác với nhau không? Và tôi tin chắc rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ không bao giờ hợp tác với đồng tiền Bitcoin hết. Nếu mà hợp tác thì Bitcoin sẽ đi vào quên lãng luôn. Và không hợp tác thì hai người này rõ ràng đây là hai đối thủ sẽ tuyên chiến với nhau, thưa quý vị. Chúng ta chờ xem. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Nếu mọi vị nào mà thật sự bước vào tuổi 61 rưỡi mà sức khỏe chúng ta có một cái gì đó trục trặc, chẳng hạn như là tiểu đường, cao máu, huyết áp, huyết trong mỡ hay mỡ trong máu gì đó, thì tôi cũng khuyên quý vị nên về hưu. Okay, nếu ta đang đi làm. Tại vì theo cái bài viết này họ nhắc nhở quý vị rất nhiều lần, mà tôi cũng nghĩ rằng yes, they right, họ đúng. Vì cái tuổi 61 rưỡi là tuổi 62 là tuổi về hưu early retirement, tức là về hưu non. Mà chúng ta trường hợp như sức khỏe chúng ta nó bị poor shape, tức là nó không có được như là mong đợi, nó cũng mệt mệt, mỏi mỏi, ương gì đó, thì chúng ta lấy tiền để retire sướng hơn, đúng không? Chúng ta muốn đi đâu thì cũng được, hay muốn nghỉ ngơi, muốn enjoy những gì còn lại đời mình thì why not? Có nhiều người cho rằng tại sao 62 tuổi, đợi 67 tuổi hay 70 tuổi lấy cái tiền nó lại nhiều hơn. Chúng ta nên làm một bài toán trước khi chúng ta ra quyết định. Đúng, chúng ta lấy tiền ít hơn. Nhưng mà nếu chúng ta có đủ tiền trong nhà băng để enjoy đời còn lại đó, mà cộng thêm cái tiền retirement đó, thì ví dụ nghĩ rằng why not? Tại sao không được về hưu đi, đợi gì nữa? Chúng ta còn dư sức mà. Đặc biệt cái việc nào mà bệnh thì chúng ta hưởng già, còn người nào mà không bệnh thì chúng ta hưởng thụ, chúng ta đi chơi đi đó, đúng không? Cái lý do tại sao Dũng đưa bản tin này, vì có rất nhiều người Việt Nam đặt câu hỏi rằng họ nghĩ rằng wow, phải đợi 67 tuổi. 62 tuổi chúng ta lấy trước 5 năm. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ nha. Chúng ta lấy trước 5 năm tiền. Ok. 5 năm đó chúng ta cộng trừ nhân chia lại. và chúng ta chia ra cái 5 năm kia thì rõ ràng chúng ta lấy trước cái tuổi 62, lấy tiền hưu trước đó, nó lợi hơn rất là nhiều cái tuổi 67. Chúng ta tự làm bài toán đi, dù lấy trước 62 tuổi lấy trước 1.000 tháng, 67 tuổi lấy 1.500 đi. Ok, chúng ta cộng trừ nhìn, chúng ta lấy trước 5 năm lần. Chúng ta lấy tiền trước 5 năm thì rõ ràng tính rồi tính lại thì chúng ta ok, không có mất nhiều cái thứ vị, nhưng mà chúng ta có thể được 5 năm dài để hưởng thụ. Nên ví dụ khi quý vị, nếu quý vị nào bước vào 62 tuổi rưỡi, nên nộp đơn và bước vào tuổi 62 là chúng ta có tiền, chúng ta hưởng thụ. Đừng để tuổi mà đến 67 tuổi, lúc đó chúng ta chỉ lấy tiền để mà uống thuốc thôi thì thật sự ra bất hạnh vô cùng. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, trong cái thời buổi này thì chúng ta làm gì làm cũng phải tính toán kỹ càng nha thưa quý vị, dành cho những cái vị nào mà gần đến cái tuổi 61, 62 thì quý vị rất là lưu tâm tới cái bản tin này. Nhắn nhiều khi có rất là nhiều những cái anh, những cái chú trong hãng của Hoàng Tính làm thì cũng đợi đến 67 thì mới là chịu nộp đơn đó, để mà xin đó, cái tiền mà già của mình. Thì hy vọng rằng quý vị cũng sẽ suy nghĩ kỹ hơn, nhưng mà cũng tùy theo mọi người thôi. Họ thích hưu non hay hoặc là họ còn sung sức thì họ cũng có thể họ làm đến 67 hoặc là hơn nữa, không chừng nữa đó. Ngoài ra thì trong cái mùa lễ này, giống như anh em của chúng tôi hoặc là Tiến Dũng thường nói cho quý vị, chúng ta tiết kiệm thì nhiều hơn. Mặc dù năm nay chắc chắn là trong mùa lễ này chúng ta cần phải chi tiêu để mà vui chút trong những cái ngày cuối năm này, thì quý vị cũng nhớ tiết kiệm cho mình thì nó tốt hơn là chúng ta phung phí lắm. Nếu mà quý vị không có đủ những cái điều kiện mà để mà tiêu xài đầy đủ thì chúng ta cũng tiêu xài cũng bớt lại chút xíu đi, để mà chúng ta có được một cái chi tiêu dự phòng hơn chút xíu, phải không Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Tiến Dũng nghĩ rằng tiết kiệm cũng tiết kiệm đó, nhưng mà cần xài thì xài, mà
xài,
không cần
xài
thì đúng. Là buy whatever you need.
Đúng.
Đúng không? Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên cho bác Hoàng Tính. Quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui và sức khỏe. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành bên công việc của mình nha. Thưa quý vị, hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.